Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, mùng 2 tháng 6 năm 2023, thứ Sáu trong tuần thứ 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô, chương 11, từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem. Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, rời chỗ đi nhào xuống biển mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 11 của Tin mừng theo Thánh Ma-cô tường thuật sứ vụ của Chúa Giêsu tại Jerusalem, và trích đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày nhiều sự kiện quan trọng. Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không sinh trái và ngày đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Trước hết, chắc chắn không ít người sẽ thắc mắc tại sao Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không có quả trong khi không phải là mùa để ăn trái. Phải chăng đó là lời nguyền rủa vô lý? Chúng ta biết rằng vả là một loại cây thông thường và cũng là nguồn thức ăn quan trọng đối với người Do Thái. Do vậy, những cây vả xấu hoặc không sinh trái thường bị liên kết với sự xấu xa và héo tàn về tinh thần. Cây vả không sinh trái tượng trưng cho hệ quả dân Israel thờ ơ, không sống theo lời Chúa dạy. Các ngôn sứ vẫn mô tả cây vả héo tàn với cảnh tai ương và đau khổ mà dân Israel phải gánh chịu do sự bất trung với Thiên Chúa. Từ đây, Chúa Giêsu khẳng định đức tin phải được nuôi dưỡng bằng lời của Thiên Chúa. Thế nên, có thể nói, lời nguyền rủa của Chúa Giê-xu với cây vả chính là hành động ngôn sứ chống lại sự cứng tin của những người, chống lại sứ điệp của người. Bởi lẽ, để đức tin sinh hoa trái dồi dào, người ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa và đâm rễ sâu trong tình yêu và vâng phục sự thật. Tiếp đến, việc Chúa Giê-xu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ là người muốn thanh tẩy dân người và thánh hóa họ. Hành động thanh tẩy đền thờ cũng là một hành động có tính ngôn sứ. Trong sự kiện này, Chúa Giê-xu đã hành động mau lẹ, dứt khoát để thanh tẩy đền thờ bằng cách đuổi những người dùng đền thờ để lợi dụng, để bóc lột những người lên đền thờ để thờ lại Thiên Chúa. Để chứng minh cho hành động mạnh mẽ của mình, Chúa Giê-xu đã trưng dẫn lời của ngôn sứ Isaiah rằng, nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Và lời của ngôn sứ Jeremiah, các người đã biến nhà cha ta thành xào huyệt của bọn cướp. Sau hết, từ chuyện cây vả bị chết khô, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện với lòng tín thác nơi quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Câu nói, có thể rời núi non, chính là kiểu nói quen thuộc của người Do Thái, để mô tả việc giải quyết những khó khăn, nghĩa là đề cao sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện. Quả vậy, nếu chúng ta biết cầu nguyện trong tín thác, thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những phương thế cần thiết để thắng vượt những khó khăn thử thách mà đứng vững trên hành trình sống thánh ý Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày với những anh chị em xung quanh mình. Quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn Thiên Chúa lắng nghe, nhận lời chúng ta, thì chúng ta cần phải biết tha thứ cho những ai xúc phạm và làm điều xấu cho chúng ta, như chính Chúa đã tha thứ và yêu thương chúng ta. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin và đời sống cầu nguyện là hai vũ khí không thể thiếu được đối với người Kitô hữu. Điều này có được là nhờ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Nhưng để đời sống đức tin và cầu nguyện được phát triển toàn vẹn, mỗi tín hữu chúng ta còn phải thể hiện lòng bác ái và tha thứ với anh chị em của mình. Chỉ khi nào thực sự chấp nhận, tha thứ cho anh chị em mình, thì khi đó ta mới thực sự sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành với một tâm hồn chân thành, để chúng con luôn nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống. Amen.
Dẫn đưa con qua những khổ đau, tình yêu của Chúa đã nâng con vượt ngàn gian khó. Có Chúa trong con đời hạnh phúc, với Chúa bên con lòng nguyện ước hiến dâng cho Ngài mà thôi. Đời con dâng Chúa với bao nhiêu mơ ước nồng say, lòng con thao thức mãi yêu thương dù đời thay đổi, vẫn với tha nhân bằng tình hết, đến với muôn dân lòng nguyện ước thắp lên hạnh phúc thiên đường. Cho con nay hằng ngắm cha chưa, chẳng khi nào mơ. Xin dâng lên lời ca cảm mến đáng thương tình của Ngài, cho con luôn trọn đời yêu Chúa, yêu người mãi.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Bộ Giáo sĩ cộng tác với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em do Đức Hồng Y San Omole, Tổng giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ làm chủ tịch, đã ký kết hiệp định với Bộ Giáo sĩ về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội chống nạn lạm dụng. Trong thời gian trước đây, Ủy ban Tòa Thánh đã ký một hiệp định theo chiều hướng này với Bộ Loan báo Tin mừng, đặc trách các sứ truyền giáo. Hiệp định mới đặc biệt nói đến ba lĩnh vực cộng tác. Trước tiên là trong việc phục vụ các nạn nhân, Bộ Giáo sĩ hoạt động để kiến tạo những môi trường và những cơ cấu hữu trách để đón tiếp và lắng nghe các nạn nhân và những người tìm cách tố giác những vụ lạm dụng. Thứ hai là trong việc phục vụ các giáo hội địa phương, Bộ Giáo sĩ sẽ cộng tác trong những khía cạnh liên quan đến việc bảo vệ trẻ em, được đưa vào chương trình đào tạo linh mục tại các nước liên hệ. Thứ ba là trong tiến trình phục vụ việc huấn luyện các linh mục, hiệp định nhằm tạo điều kiện để thăng tiến việc đào tạo ban đầu và thường huấn cho hàng giáo sĩ, để các vị luôn nhạy cảm đối với việc bảo vệ của giáo hội dành cho các trẻ vị thành niên. Sự cộng tác giữa các cơ quan tòa thánh cũng sẽ giúp cung cấp thông tin để soạn phúc trình thường niên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, như Đức Thánh Cha đã yêu cầu trong buổi tiếp kiến riêng hồi tháng 4 năm ngoái dành cho Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Hiệp định trên đây đã được ký kết giữa Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực và Đức Hồng Y San Omole.
Tin Roma, các đền thánh Đức Mẹ cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục. Hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth, các đền thánh Đức Mẹ tại nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm nay và năm tới về đề tài tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 5 vừa rồi. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria đồng hành với giai đoạn quan trọng này của Thượng Hội đồng với sự phù hộ hiền mẫu của Mẹ. Các đền thánh như Fatima bên Bồ Đào Nha, Czestochowa bên Ba Lan, đền thánh Đức Mẹ North ở Ireland, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần ở Costa Rica, đền thánh Đức Mẹ Fouvier ở Lyon bên Pháp và nhiều trung tâm thánh mẫu khác đã xác nhận sự tham gia sáng kiến cầu nguyện này. Tại Philippines, 26 đền thánh và tiểu vương cung thánh đường đã tổ chức cầu nguyện đồng thời cho thượng hội đồng giám mục. Giáo quyền tại Nicaragua thông báo tất cả các giáo xứ đều tham dự một ngày trọ cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục. Các giáo phận tại Ấn Độ, Malaysia và Bosnia Herzegovina cũng tham gia. Trong bài giảng thánh lễ tính Chúa Thánh Thần hiện xuống tại đền thờ Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói về Thượng Hội đồng Giám mục và khẳng định, chúng ta hãy đặt để Thánh Linh ở hàng đầu và nơi trung tâm công cuộc của Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng ta hãy đồng hành với nhau vì Chúa Thánh Linh như trong lễ hiện xuống, đã muốn ngự xuống trên mỗi người họp nhau. Dân Chúa để được tràn đầy Thánh Linh cần phải đồng hành với nhau.
Tin Tổng giám hội Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn bế giảng năm học. Điều quan trọng là trước nhất, mẹ là một môn đệ của Chúa, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, trung thành theo Chúa đến tận thánh giá. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giám hội Sài Gòn đã nhấn mạnh điều trên khi giảng trong thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học 2022 đến 2023 vào lúc 10 giờ ngày 29 tháng 5 vừa qua tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Giuse có Đức giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, quý linh mục giám đốc, quý linh mục hạt trưởng, quý cha giáo và một số linh mục trong tổng giáo phận. Hiệp dân thánh lễ có các tu sĩ, các chúng sinh, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi tạ ơn Chúa vì một năm học đã qua, Đức Tổng giám mục Giuse nói, ngày lễ hôm nay, chúng ta còn tạ ơn một vị rất quyền năng là mẹ Maria, mẹ Hội Thánh. Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu trong giờ phút lìa đời đã trao phó Hội Thánh cho Đức Mẹ. Mẹ là món quà hết sức vĩ đại, mẹ chăm sóc cho chúng ta bằng một tình mẫu tử thật sự. Từ giây phút đầu tiên, mẹ đã dạy dỗ, nâng đỡ và hướng dẫn các tông đồ cầu nguyện. Mẹ có kinh nghiệm đón nhận Chúa Thánh Thần và đã chăm sóc các tông đồ trong suốt chiều dài lịch sử. Rồi Đức Tổng ngỏ lời với quý thầy ra trường: hôm nay chấm dứt thời gian đào tạo trong chủng viện, các thầy tiếp tục được học hỏi ngoài chủng viện để ơn gọi được kiên cường, vững chắc hơn. Ở giữa đời có nhiều chuyện xảy đến, nhiều khi khiến chúng ta không còn trung thành với lý tưởng. Xin Đức Mẹ nâng đỡ, gìn giữ chúng ta, hãy bám lấy Đức Mẹ. Các vị đạo đức kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt đều kiên vững trong ơn gọi của mình. Điều quan trọng trước nhất, mẹ là một môn đệ của Chúa, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, trung thành theo Chúa đến tận thánh giá. Đức Thánh Cha Francisco nói có hai nguyên lý trong hội thánh. Nguyên lý Phêrô có quyền quản trị và nguyên lý Maria, tất cả mọi người là môn đệ của Chúa Giêsu. Muốn trừ giáo sĩ trị, muốn quản lý, trước hết phải là một môn đệ theo Chúa tới chân thập giá. Đức Mẹ đã cho ta một mẫu gương tuyệt vời. Chúng ta đừng quên linh mục trước hết là một môn đệ truyền giáo. Xin phó thác cho mẹ giữ gìn che chở chúng ta, cầu chúc cho chúng ta sẽ là những phi tu hữu tốt trong sứ vụ của mình. Sau phần hiệp lễ là nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các thầy khóa 19 năm học 2022-2023. Kế đó, một đại diện chúng sinh cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, Đức giám mục phụ tá, quý linh mục hạt trưởng, quý cha giáo, các linh mục tu sĩ và tất cả quý vị hiện diện. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse một lần nữa tạ ơn Chúa, cảm ơn các linh mục và tất cả mọi người đã góp phần vào việc đào tạo. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành khóa học. Ngài cầu mong các thầy cố gắng tiến lên mỗi ngày để trở thành các mục tử như lòng Chúa mong ước. Thánh lễ tạ ơn kết thúc lúc 11:30 sau phát lành trọng thể của Đức Tổng giám mục Giuse.
Tin Roma, cha Hans Donner phê bình tòa thánh về vấn đề nạn lạm dụng trẻ em. Cha Hans Donner, dòng tên người Đức, một chuyên gia về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên chống nạn lạm dụng, đã phê bình Đức Thánh Cha Francisco và tòa thánh cũng như các giám mục tại Đức vì chưa dấn thân đủ trong việc bài trừ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cha Donner là chủ tịch Viện Tâm lý học thuộc Giáo hoàng Đại học Gregoriana từ năm 2010. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, cha Donner đã từ chức, không còn làm thành viên của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em nữa, tuy cha là thành viên ngay từ đầu của cơ quan này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA những ngày vừa qua, cha Donner nói rằng, đối với Đức Thánh Cha Francisco, việc bảo vệ trẻ em là điều quan trọng, nhưng theo cha, ngài cần đặt việc bảo vệ này như mục tiêu tuyệt đối ưu tiên trong các hoạt động của giáo hội, vì đây là điều tối quan trọng. Cha Donner phê bình Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em thiếu minh bạch, đồng thời phê bình các giám mục Công giáo tại Đức không nghiêm túc trong việc xử lý các vụ lạm dụng trẻ em. Một số giám mục Đức bị tố là thiếu sót trong vấn đề này mà vẫn tại vị. Cha Donner cũng phê bình các giáo hội Tin lành tại Đức khi sau Công giáo 15 năm trong lĩnh vực xử lý những vụ lạm dụng. Cha nói, họ thích nấp đằng sau các tín hữu Công giáo, và nay họ đang dựng lên những hàng rào cao, vì sắp tới đây họ cũng phải đương đầu với vấn đề xử lý những vụ lạm dụng và thanh toán bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng trong hàng ngũ của họ. Cha Donner lấy làm tiếc thì mặc dù theo các chuyên gia, phần lớn các vụ lạm dụng trẻ em xảy ra trong lĩnh vực gia đình, nhưng dư luận ít bàn đến vấn đề này. Ngoài ra, những vụ lạm dụng trên Internet rất ít khi được dư luận nói đến. Thêm vào đó, có những vụ lạm dụng trong các câu lạc bộ.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Bicara Rai gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Bicara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit Liban, đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong cuộc viếng thăm tại Vatican. Trong cuộc hội kiến, hai vị đã thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống mới tại Quốc hội Liban, bị bế tắc từ tháng 10 năm ngoái vì các đại biểu Quốc hội không thỏa thuận được với nhau về ứng cử viên nào. Ngoài ra, có vấn đề những người tị nạn Syria ngày càng trở thành gánh nặng tại Liban và những nỗ lực đưa những người tị nạn này hồi hương. Ban chiều của ngày thứ Hai, 29 tháng 5, Đức Hồng Y Rai đã lên đường sang Paris để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. chính phủ Pháp cũng tạo sức ép để Liban sớm bầu được một tổng thống mới. Ứng viên gần đây được ủng hộ là ông Suleiman Sanze, cũng được phong trào Hồi giáo Hezbollah thân Iran ủng hộ, nhưng đề nghị này bị Ả Rập Saudi chống đối. Nền kinh tế Liban bị sụp đổ từ 3 năm nay, 5 nước là Pháp, Mỹ, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Qatar từ nhiều tháng nay cũng thương thảo với nhau để tìm được một thỏa hiệp quốc tế về việc bầu tổng thống Liban. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học 2022 đến 2023 và trao bằng tốt nghiệp cho 52 thầy đại chủng sinh khóa 11. Trong buổi lễ, có sự hiện diện của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận, cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc, cha Giuse Võ Công Tiến, tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, cha Mikae Trịnh Ngọc Tứ, tổng đại diện giáo phận Thanh Hóa, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Nguyễn Văn Nghiêm, đặc trách chủng sinh giáo phận Lạng Sơn, cha Gioan Trần Văn Thức, giám đốc chủng viện Nicola giáo phận Phan Thiết, quý cha giáo sư, quý cha xứ, quý cha nghĩa phụ, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và thân nhân của các thầy khóa 11 cùng với 389 chủng sinh từ 10 giáo phận trong cả nước. Trong phần tổng kết năm học, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương cho biết, nhìn lại hành trình tu luyện của 389 anh em chủng sinh của Đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc đến từ 10 giáo phận trong năm qua, cách riêng của 52 anh em kết thúc chương trình tu học ở chủng điện, chúng con cũng mạnh dạn thưa lên rằng, dưới mái trường Giê-xu và theo chân thầy Chí Thánh, các chủng sinh càng ngày càng được lớn lên trong thể lý, trong đàng khôn ngoan, trong đời sống huynh đệ và trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Và ngày kết thúc, phượng đỏ đã nở rộ trên sân trường chủng viện, mùa hè đang mở ra cho những môn đệ Chúa Kitô trên cánh đồng truyền giáo. Ước mong các chủng sinh, dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, luôn tỏa sáng gương sống của Thầy Giê-xu, càng ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Sau phần tổng kết của cha giám đốc Phaolô, Đức cha Gioan ban huấn từ, ngài thay lời cho quý đức cha giáo phận Xuân Lộc, quý cha trong ban giám đốc và các nhân viên của chủng viện chào thăm và chúc mừng quý cha xứ, quý cha nghĩa phụ, quý ông bà cố và thân nhân của quý thầy. Đồng thời, đức cha cũng thay lời cho quý đức cha các giáo phận đã gửi quý thầy đến tu học tại đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, cảm ơn quý cha ban giám đốc và các nhân viên của chủng viện. Tiếp đến, đức cha nhắn nhủ quý thầy tốt nghiệp. Chữ tốt nghiệp hay bế giảng nói lên ý nghĩa đã xong một giai đoạn, nhưng không có nghĩa là từ nay chẳng còn học hỏi gì nữa. Đức cha mượn tư tưởng tam nhân đồng hành của Khổng Tử để nhắc các thầy biết tôn trọng những người mình gặp gỡ, luôn tiếp tục học hỏi từ người khác và trau dồi về nhiều phương diện. Sau lời huấn từ, đức cha trao bằng tốt nghiệp cho các thầy khóa 11. 52 thầy được tốt nghiệp năm nay đến từ 8 giáo phận từ Bắc vào Nam. Tiếp đến, thầy lớp trưởng đại diện nói lời cảm ơn mọi thành phần trong cộng đoàn hiện diện. Và sau đó, cha giám đốc tuyên bố bế mạc năm học 2022 đến 2023. Sau đó là thánh lễ tạ ơn bế mạc năm học do chính đức cha Gioan chủ tế. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa và đặc biệt cầu nguyện cho các thầy vừa được tốt nghiệp.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy mở bàn tay để Chúa dẫn đưa, hãy mở con tim để Chúa lấp đầy cuộc đời con. Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui chứa tràn. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tim con không còn lo sợ gì. Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở sau con để ban sức mạnh vượt qua gian khó, vẫn vững niềm tin một đời trung kiên hàng theo Chúa linh. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tim yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì.
Thánh vịnh 53 là một thánh vịnh giáo huấn. Nó rất giống thánh vịnh 14. Thánh vịnh này được nhiều người biết đến vì ngay ở lời mở đầu của thánh vịnh đã cho thấy sự thiếu logic của những người không tin vào Thiên Chúa, rằng ngay điều mà người ta mới nhủ thầm trong lòng thì điều ấy cũng đã được nói ra. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời? Vậy mà, người ta vẫn không tin Thiên Chúa, thì quả thật là khờ khạo và ngu si. Cầu nguyện theo Thánh vịnh 53. Chúng ta xin Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa, được ơn nhận biết và tin vào Chúa. Sau câu mở đầu, Thánh vịnh này bộc lộ một lời than thở. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Kết quả của việc không tin vào Thiên Chúa và không cầu khẩn Ngài đó là gì? Thưa, tất cả việc họ làm đều sai trái. Họ không hiểu biết gì, họ trở nên suy đồi. Họ sống trong sợ hãi, khi không hề có điều gì đáng sợ hãi. Sự ngu xuẩn của họ dễ lây lan, và dễ ảnh hưởng đến người khác hơn là tác động vào chính bản thân họ. Dừng lại ở đây để chúng ta thấy thánh vịnh này áp dụng cho chính chúng ta. Và thánh vịnh mời gọi chúng ta nhìn lại chính bản thân mình, xem chúng ta có bằng chứng nào để thể hiện rõ rằng chúng ta tin và yêu mến Chúa không? Nếu thực sự tin vào Thiên Chúa, chúng ta đã không làm điều ác, chúng ta đã yêu đồng loại như yêu chính mình. Chúng ta luôn tin tưởng phó thác cho Chúa và khẩn cầu người. Và như thế, tâm hồn chúng ta được bình an và không còn sợ hãi. Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Thánh vịnh miêu tả cái nhìn của Thiên Chúa từ trời cao. Nhưng Thiên Chúa không thực sự nhìn xuống từ trên trời, bởi vì Ngài không ở trên chúng ta, mà ở bên trong chúng ta. Ngài đã biết tình trạng của toàn thể nhân loại và tình trạng bên trong mỗi trái tim con người. Việc nhìn xuống này nhắc nhở những người còn có lương tri để họ biết dừng lại, thức tỉnh chính mình, từ bỏ con đường tội lỗi của mình và bắt đầu đi theo Chúa, sống một cuộc đời tốt đẹp. Việc nhìn xuống này cũng cảnh báo cho những người làm ác, những người không tin nhận Thiên Chúa rằng Thiên Chúa làm tan xương nát thịt những kẻ nào vây hãm dân ta. Chúng sẽ phải thẹn thùng vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng. Ý nghĩa đích thực mà tác giả Thánh Vịnh muốn nêu bật ở đây là những người làm điều ác được coi như đã chết. Chúa đã cất lương tâm của họ đi, để họ không bị những tư tưởng đi ngược lại những gì họ yêu mến làm cho họ bị dây dứt nữa. Trái lại, người đi theo con đường của Chúa, thì họ sẽ có sự thống nhất trong suy nghĩ. Điều này có nghĩa là, mọi suy nghĩ của họ đều tuyệt hảo, vì tất cả đều dựa vào Chúa là Thiên Chúa của họ. Từ Sion, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Israel? Đây là câu hỏi mà đích thực cũng là câu trả lời rằng, ngoài Chúa ra thì chẳng có ai đem ơn cứu độ cho Israel. Ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ mở ra một viễn tượng mới cho dân của Thiên Chúa và cho tất cả chúng ta. Khi Chúa đổi vận mệnh dân người, nhà Gia-cốp vui mừng biết mấy, dân Israel hớn hở dường bao. Niềm vui của ơn cứu độ phổ quát sẽ được trao đến cho muôn người, rằng khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, thì chúng ta nhận lãnh được niềm vui thực sự. Chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh sai lầm như khi chưa nhận biết Chúa. Và một khi đã nhận biết Chúa, chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng là con Thiên Chúa, là người kiếm tìm Thiên Chúa và đường lối chính ngay của người. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con xa lìa Chúa mà đi vào đường lối ác nhân. Xin đừng để chúng con sống như chúng con không tin vào Chúa, giữa thế giới điên cuồng luôn tự nhủ, làm chi có Chúa Trời. Xin nhìn đến người con duy nhất, chẳng làm điều gian ác bao giờ, là Đức Giê-xu, con của Chúa. Xin nhận lời người kêu vang cầu khẩn mà giải thoát chúng con, và quy tụ mọi người vào gia đình giáo hội. Lạy Chúa, xin dắt chúng con đi trên nẻo chính đường ngay. Xin cho chúng con luôn là những chứng nhân đẹp lòng Chúa, ngang qua cuộc sống của mình, để chúng con giới thiệu Chúa cho muôn người, để mọi người nhìn thấy chúng con mà họ muốn tin vào Chúa là Thiên Chúa của chúng con, để thế giới ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa. Amen.
Chúa đã dùng ban hồng ăn chữa chan, hãy mở đôi tay để mau lành nhận ngàn buồn ân thánh sống thần thiêng, để người đôi mới tận sống cõi lòng. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé hương nét mình trong lòng mẹ, trong tim lòng cơ gì, con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé hương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.